Mà mấy bác biết đó, là tất cả những cái chuyện mình làm nó phải có đầy đủ duyên lành. Đầy đủ duyên lành. Thì do phát cái tấm bồ đề thì cái duyên lành nó tới, nó hồi tụ lại bác. Thường thường nó có nhiều người, rất nhiều người đó mà có thể nói chuyện cho bác nghe đó, mà bác đều chứng minh một cái chuyện như vậy nè. Là họ nói rằng sao mà tôi gặp nhiều cái ác duyên và cái duyên này nó làm cho tôi khổ, tôi sợ như nó đủ thứ cả. Cái tấm đó mà không trồng cái nhân chân thiện mỹ thì nó sẽ thu hút những cái duyên gọi là duyên ác. Và do đó mình cứ tạo ra một cái chướng duyên hoài, tức là mình cứ gặp chuyện này không thành, chuyện kia không thành, làm không xong, cứ bị phá này phá nọ hoài. Tại ra là bởi vì là cái tâm mình lúc mà trồng cái nhân đó, không phải chân thiện mỹ đó. Thầy nhớ một người họ nói một cái chuyện này rất là hay. Họ nói cho thưa thầy, con là con lên chùa đó là tuần nào con cũng cũng dương cả, tuần nào con cũng dương, con là hết lòng hết bị chùa ghê lắm. Nhưng mà con không hiểu tại sao đó là người ta lúc nào phê bình mà ghét con cả, không biết là vì sao mà cứ ghét, cứ chê bai con, cứ nói xấu con cái này cái nọ. Có phải là họ ganh tị là vì con làm chuyện thiền hay không? Thì cái câu trả lời như vậy này, cái đó vì câu này không phải là họ hỏi thầy nữa. Cái câu trả lời đó là không biết là cô này đó, cô lên lúc mà cô trồng cái nhân tốt đó cho chùa đó, thì cô có đồng thời trồng thêm một cái nhân mà không phải tốt lắm không? Tức là cái nhân mà kiêu ngạo hay là một cái nhân mình gọi là khoe khoang hay không? Thì bà thấy không bằng. Cho nên đó, mình phát cái bồ đề tâm đó, đại ra là mình thuần túy là mình phải đi ra khỏi cái núi tu di. Cái nhiều khi cái tâm đó, đó nó không phải là cái tâm mà của ra ngoài tu di đấy, là vẫn còn là mình muốn khoe khoang. Thành ra đó là cái lý do là cái duyên lành nó không tới nữa. Mà cô này cô chiếu cảm toàn là cái chuyện mà xấu thôi, người ta cứ phê bình, người ta cứ chửi bới cái này cái nọ. Thế nên mày bạc biến không bạn? Nó là một cái chuyện đấy. Con người mình là giống như cái tư trường vậy đó. Bác mà càng nghĩ chuyện tốt đó thì chuyện tốt nó càng tới. Mà bác mà càng nghĩ chuyện mà khoe khoang chính mình, càng nghĩ chuyện cái chuyện gì mà phê bình người khác đó, thì bác sẽ thấy rất nhiều chuyện thị phi phê bình là tới với mình. Thì bác có nhận được chuyện đó không? Đó là cái bí mật của vũ trụ vô cùng. Thành xin các bác khoan ngủ đó để mà thầy truyền tâm ẩn cho bác về cái bí mật vũ trụ này. Cái bí mật vũ trụ này ấy, là bác biết như vậy nè. Bây giờ đây là mình đứng đây bác ấy. Bác có biết rằng đó, là khi mình nói ra một cái lời nào đó, thì nó thật sự nó tạo thành một cái tư trường. Một cái tư trường này đó, nó sẽ hấp dẫn người ta đi vào. Và nếu mà cái tư trường vàng thì hấp dẫn người vàng. Mà nếu mà cái tư trường của mình đó, màu đỏ đó bác này, thì mình hấp dẫn cái người màu đỏ. Đó, mình hấp dẫn rất đúng, không cách gì mà sai cả. Rồi bây giờ đó là mình nói nghe. Bây giờ đây, khi mình suy nghĩ đó bạn này, và cái chuyện này là chuyện mà khủng khiếp hơn nữa đó, lúc mình suy nghĩ đó thì mình tạo ra một cái vòng tròn. Cái vòng tròn này đó là những cái vòng tròn đó mà cái tư trường, và cái người đó mà màu vàng đó, thì họ sẽ đi vô đây, mà người màu đỏ đó thì họ rời ra. Và cái người màu vàng đó thì họ sẽ đem thêm cái màu vàng vô cho mình. Nhưng mà người màu đỏ đó thì từ từ họ rời ra. Do đó đó, còn một cái ông này đó, ông nói với thầy một câu vui lắm. Ông nói mà sao mà tôi nghe toàn chuyện thị phi không vậy? Cứ người này người kia mà cứ nói chuyện thị phi cho tôi hoài. Tại sao mà cứ nói chuyện thị phi cho tôi làm chi vậy? Thầy mình cứ cười thầy nói với ông đó. Như vậy thì là khi ông nghe chuyện thị phi ông có hứng thú hay không? Ông nói sao bạc biển bạn? À, rất đúng. Ông nói không, tôi không muốn nghe nhưng mà họ còn nói tôi hoài nên tôi phải nghe. Thật nói không, ông đó là cái miệng ông nói, nhưng mà ông ngồi ông nhớ lại qua cái cảm xúc của ông như thế nào. Thì ông từ từ ông mới nói cái cảm xúc của tôi là cái feeling của tôi là tôi thích. Thích. Cái chữ đó là ghê gớm lắm, chữ thích là ghê gớm lắm bạn. Cho nên các bạn biết bạn, cái người mà tới nói chuyện thị phi về bác đó là bởi vì mình chiếu cảm họ tới. Không bao giờ họ tới trật người cả. Không bao giờ họ tới trật người cả. Cho nên là khi mình chỉ ngón tay mình nói cái cô này thị phi hay là cô kia thị phi thì xin lỗi bạn ơi, là không chừng mình cũng thị phi ghê đâu rồi. Và cái chuyện duy nhất để mình ngừng lại cái thị phi và những cái chuyện mà nó cứ đen đuổi nó cái này nó đủ thứ cả đó, là sao bạn? Bạn làm lơ, không nói mà cũng không cần nghe nữa. Tại vì là mình chưa hiểu được rằng đó là cái thực tại đó, mình gọi là cái pháp giới của mình đó, cái pháp giới này đó, cái chữ pháp này đó, thay vì đó là cái chữ chân lý, thì cái pháp này của mình đó, là cái chuyện hư dối. Cái thế giới mà hư dối tạo ra đó, mỗi người mình đó bạn này, cái perception đó, cái sự nhận biết của mình đó, nó không giống nhau. Các bạn cùng nhìn mặt thầy như vậy, nhưng mà mỗi người mình nhìn cái mặt này, nhưng mà mỗi người mình sẽ thấy hoàn toàn cái người này trong quan niệm khác nhau. Có người thấy thầy là một anh chàng người Huế tới để nghe tiếng Huế cho đỡ buồn. Có người thấy thầy là đây là ông thầy, ông tới ông nói vui. Có người thấy thầy nói ông này ông ngoại nói tôi buồn ngủ, tôi mất ngủ rồi nghe để còn ngủ được. Có người thấy thầy đó là đi giảng kinh thiệt, tới giảng kinh. Có người thấy thầy là nó khác. Và có người tới để mà chỉ tới để mà tìm lỗi thôi. Nhưng mà các bạn biết mỗi người mình sẽ nhìn một perception khác nhau. Thế nên cái pháp giới là cái thế giới trong đầu của mình. Đây. Cái thế giới mà mình bỏ cái đầu vô này này. Cái thế giới trong đầu này này. Là cái thế giới mà nó hấp dẫn người khác. Và cái lý do đó mà bạn sẽ re rất nhiều cái người mà cứ tới thị phi bạc hoài đó. Là bởi vì cái đầu bạc thị phi. Chứ không phải người ta thị phi. Mình cái đầu bạc thị phi. Vậy thôi. Thế bạn hấp dẫn người ta tới. Thế người ta sẽ nói những cái chuyện mà nó không hoàn toàn đúng chân lý. Chuyện nó lệch lạc trong sao đó. Mà đó là cái chân lý mà đặc biệt ở vũ trụ. Là bởi vì mình cái đầu mình nó không có clear này. Đầu mình nó lồn xồn, nó đầy nhủi đúng không đó. Cho nên mình hấp dẫn người ta tới nói toàn những chuyện mà nó nhủi xuôi đúng không đó. Và mình cũng không nhận nó được chân lý. Và đó là cái đặc tính quan trọng nhất. Và nếu mà bạn biết được cái lý do mà tại sao nhiều khi mình phải nhập thất một thời gian đó là bởi sao vậy? Mình clear up cái bụi nhùi trong này của mình. Bao nhiêu cái bụi nhùi trong đây nè bạn nè. Thì mình phải làm đủ mọi chuyện đó để mà mình clear nó xong. Khỏe chưa? Clear nó cách nhẹ nhàng vô cùng. Chứ không thì là mình sẽ đầy trong đó. Cho nên thầy phải thở dài một chút xíu. Là bởi vì thầy nói cái bạn nghe là cái bài học mà này là cái bài học mà mệt nhất, là bởi vì đó trong cộng đồng lúc nào cũng có một hai người đó mà mình không nói không được, đúng không bác? Một ba cái topic, một hai ba người mà nói là cái main focus, main topic của cái cộng đồng của mình phải nói à, không nói không được. Mà đôi khi thầy cũng là một trong những cái main topic mà ba con nói đó. Có người thì nói thầy như thế này, thầy kia thế này đủ thứ. Mà khi mà nói tới thì là tự nhiên là giống như cái tư trường rồi đó. Tự nhiên ba con họ chung với họ nhất định họ phải nói đúng, nói sai, nói cái này cái nọ. Nói giàu, nói tiền, nói nghèo, nói có bồ, nói có vợ, nói có con. Nói đủ thứ cả, cái gì nói được cả. Bất kỳ cái gì nói được cả. Nhưng mà cái đó là một cái cực kỳ đặc biệt của một cái vũ trụ hư dối. Là mình tạo ra cái chuyện đó. Và sau khi mình nghe xong rồi mình vui không bà? Không. Mình nghe xong rồi mình bực, mình xáo đồng trong lòng đi. Mình xáo đồng trong lòng mà mình không biết làm sao giải quyết được. Và cái đó là cái lý do mà tại sao mà gọi là tu. Là bởi vì mình chỉ nên trồng cái nhân mà nó tạo nên cái vui sướng mà thôi. Không nên trồng cái nhân mà nó làm cho mình khổ. Và cái chuyện thị phi đó, mình đừng có tránh chuyện thị phi. Mà mình nên nói với chính mình nè. Đừng nên có cái tâm đó mà thị phi cứ lui tới cái trắng đen, cứ ngang ngửa. Mình nên bỏ cái óc của mình ra. Chẳng phải tránh người đó người thị phi họ tới. Là bởi vì mình có óc thì phi mình attract họ, chứ không phải họ tới cái vô duyên lý vô duyên. Và lý do đó cho nên thầy muốn báo cáo cho bác này, là thầy là cái người mà cảm thấy cái triết lý này nó quan trọng đến cái độ là nếu mình một kiến lập một cái xã hội hay là một cái cộng đồng, một cái nhóm người mà cái luân xa sổ bổ khai mở, một cái người mà sống với cái lòng khai tâm, lòng tha thứ vì tha đó, thì mình phải trừ đi cái đầu mà đầy cái bụi nhùi trong đó. Tại vì thầy tin tưởng rằng là chỉ có cái đó thì mình nói chuyện là tu Bồ Tát đạo được, cho còn không là chịu. Mình cứ kẹt trong cái bụi nhùi đó hoài. Và mình không nên trách người thị phi. Mình chỉ nên trách là cái đầu thị phi mình nó attract người ta tới. Rồi bây giờ đó là cái nhân. Cho nên tâm Bồ Đề là giống như là cái hạt vậy. Và bây giờ đó Chốc nữa mình sẽ làm cái phần mà tu luyện của mình là như vậy bọn này. Mình sẽ ngồi lại với nhau đó. Mình nhắm mắt lại đó. Và mình phải quán tưởng cái nhân, một cái nhân, một cái hạt giống. Là mình phải nói cái câu này, đọc cái câu này là mình giống như là cái hạt giống. Và tất cả Phật Pháp sinh trưởng. Và mình nghĩ một cái chuyện thiện, một cái chuyện tốt, cực kỳ tốt gì đó mà mình làm trong đời mình nghĩ đó là cái hạt giống. Thí dụ, bạn nghĩ tới hình ảnh đó là bác giúp đứa con mình, thí dụ như vậy thôi, một hành động nhỏ giúp đứa con mình, bạn nghĩ tới cái đó. Và bạn nghĩ, bạn thấy cái bàn tay, bạn giữ hạt giống, thì bạn nghĩ là bạn nurture cái tâm đó, cái tâm mà giúp đứa con mình, cái tâm mà làm cho đứa con mình được vui vẻ, cái tâm làm cho con mình được trưởng thành. Cái sự quán tưởng đó là cái sự quán tưởng mà giúp cho cái tâm bồ đề của mình lớn mạnh. Nó so simple, nó nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà khi mình nghĩ tới cái đó đó, cái chuyện mình giúp cho một người khác thì mình còn nghĩ tới mình không bạn? Nghĩ tới mình không? Không. Không có nữa. Thì sự quán tưởng này đó là một cái mà nó giúp cho mình thấy rằng đó là cuộc sống của mình sẽ là cuộc sống mà nó có rất nhiều cái nhân. Thường thường mình nhìn vào cái nhân đó, mình nhìn để mình appreciate. Chốc nữa thầy sẽ go through cái này về bạn. Thì bạn sẽ biết là cách mà tu làm sao. Rất là dễ dàng. Bây giờ thứ hai, cái bồ đề tâm cũng như là cái ruộng tốt. Nó giống như cái ruộng tốt, nó sinh trưởng pháp lành của mọi chúng sinh. Thì bây giờ đó, khi mình mà quán tưởng cái này đó, thì mình phải nghĩ rằng cái người mình đó, là bây giờ mình nhắm mắt lại, thì mình phải tưởng tượng mình giống như là cái đồng ruộng bao la vô tận. Là mình nghĩ thấy rõ ràng là có cái hạt gì nó vào, nó trưởng thành lên thành cái cây lớn to lên. Hồi nãy chỉ là cái hạt giống, bây giờ là cái ruộng. Và có rất nhiều cái hạt giống để mình lúc cho nó trưởng dưỡng lên. Cái hạt giống này như khiến vậy của mình, như của người khác. Tại ra là mình giúp người khác trưởng dưỡng cái hạt giống. Ok, cái quán tưởng này nó rất là hay. Nếu mình nghĩ mình là cánh đồng rồng đó, và đây các bạn thấy, bao nhiêu là cái pháp lành, bao nhiêu cái hành tốt, nó giống như thứ là bạc thấy màu đỏ này, trồng hoa thôi. Màu vàng là trồng một cái loại cây khác này, có màu xanh, có màu lục, có màu tím nữa này. Bạc thấy không bạn, cái cảnh nó đẹp như vậy, đẹp cực kỳ như vậy. Bây giờ đó, nếu mà mình bắt đầu mình nghĩ mình là một cánh đồng đó, thì mình bạc biệt làm sao không? Cái tâm mình nó sẽ mở rộng ra. Và khi cái tâm mình mở rộng ra đó, cái hạt giống đầu tiên là mình nghĩ tới cái chuyện mình làm này. Cái quán tượng đầu tiên, cái quán số 1 đó, quán hạt giống này đó, là giúp cho mình nghĩ tới cái chuyện tốt mình làm. Do đó, giúp cho mình phản quán. Và do phản quán đó, phản quán từ tâm của mình, hồi quán phản chiếu gọi là phản quán đó, thì mình đó, mình biết rõ hơn về mình và mình cẩn thận hơn. Nhưng mà cái quán thứ hai đó là nó quán không phải là cái hạt giống mà nó quán cái chứ bạn, cánh đồng. Quán cánh đồng để như vậy, để mình mở rộng tâm lượng, cái khả năng của con tim của mình nó mở rộng ra. Và khi con tim mình mở rộng ra thì nó sinh ra không biết bao nhiêu chuyện nữa, từ cái tình thương tới sự tha thứ, tới cái khả năng mà chứa đựng, tới cái khả năng mà mình có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy có thể trưởng thành được với mình, cảm thấy có thể lớn được với mình, cảm thấy vui được với mình. Cái quán tưởng cánh đồng này thầy thích dễ sợ bạn, thầy thích cái quán tưởng này ghê gớm. Mình phải làm thử với nhau trong nữa, thầy ngồi thầy guide, cái gọi là meditation ấy, mình guided meditation trong 3 phút, 5 phút thôi. Và bạn nhìn lại cái hình của cánh đồng này cho bạn nhớ là nó rộng vô cùng, nó rộng rãi, thì mình nghĩ là không biết bao nhiêu là cái hạt giống đến đó nữa. Khi mà thầy nói cái meditation này đó, thì tất cả cái meditation này thì mình sẽ có một cái formula. Cái formula làm sao để mình appreciate, tức là mình cảm kích những cái tốt, những cái đẹp, những cái chân, cái thiện, cái mỹ đó. Thì khi mình làm như vậy đó, nó có một cái mình gọi là therapeutic, có một cái sự trị liệu rất quan trọng. Thế chứ mình thấy rằng là cuộc sống của mình có rất nhiều khả năng và rất nhiều cái sức mạnh để tạo cái tư tưởng tốt. Chẳng phải mình sống mà nó buồn khổ. Cái thứ ba là cái bồ đề tâm này đó, cũng như cái đại địa. Bây giờ cái này đó, nó hay nữa. Hồi nãy là cánh đồng còn nhỏ. Bây giờ cái đại địa đó, tức là cái mặt đất mà lớn vô cùng. Thầy muốn giới thiệu các bác đó, cái câu Việt trên này là thuộc về Kinh Hoa Nghiêm. Không phải là câu của thầy đặt ra. Câu trong Kinh Việt ra thầy dịch thôi. Bồ đề tâm này giống như đại địa, nâng dự mọi thứ khắp cả thế gian. Nấng giữ tức là trì giữ đó bạn. Mọi thứ tức là cái thế gian, cái thế giới. Là giữ được cái thế giới, không làm cái thế giới sụp đổ. Tại vì mình ngồi mình nghĩ lại, mình sống ở đây có cái người nào mà không nhờ cái mặt đất này, không nhờ ăn uống từ đồ nơi mặt đất này. Mình chưa có người nào mà ăn đồ gì trên không gian cả. Mình toàn là ăn trên mặt đất thôi. Và ngay với nước vậy, cái biển cả đó bạn. Thì cái biển cả chỉ là một phần mà của mặt đất thôi. Nó không đi đâu, không đi thẳng đâu đâu xa rồi cả. Thành do đó đó là mình nghĩ tới cái đại địa đó, thì mình nghĩ tới cái sức, cái khả năng đó mà mình để cho người ta đứng lên, đạp lên mình. Cái khả năng mà không phải là chứa đựng mà thôi, mà khả năng nâng đỡ. Cái đại địa là khả năng nâng đỡ, khả năng giúp cho người ta kiến trúc, kiến lập, xây dựng cái cuộc sống. Trong lúc cái cánh đồng đó là cái khả năng mà người ta giúp người ta làm việc tốt, làm việc tốt, làm việc thiện. Việc đại địa là cái khả năng mà mình nuôi dưỡng cuộc sống của người ta. Thế ra bây giờ đó, khi mà đại địa như vậy, nếu bác mà ở nhà bác quán tưởng đó, thì bác nghĩ như vậy này, có cái người nào bác ghét đó, bác không thích chơi với người đó đó, thì bác tưởng tượng mình là cái mặt đất, mình đang ngồi đây, mình trở thành cái mặt đất rộng lớn vô cùng. Cái mặt đất này có núi, có rừng, có đủ thật mọi thứ. Và mình tưởng tượng cái người mình ghét, họ xây cái nhà, mà mình xây dựng cho họ đi, mình tưởng tượng cái nhà họ bự to tới bộ, cái bộ lần cái nhà mình đi. Mình tưởng tượng họ xây cái ranch cho đẹp cho to đi. Mình càng ghét họ thì mình nên càng tưởng tượng mình xây cái nhà cho họ cho rộng. Vì cái nhà họ rộng bao nhiêu thì họ cái tâm họ càng lớn, càng sướng bấy nhiêu đi. Rồi mình tưởng tượng họ cũng ăn, cũng uống, cũng ở trong cái nhà, trong cái miếng đất này. Mình tưởng tượng rằng họ không những họ ăn, ở, uống mà họ đài tiểu tiền trong nhà, trong cái đất luôn cũng được nữa. Mình tưởng tượng để chi vậy? Để cái tâm mình đó, mình có thể dung nạp được họ. Tại họ chỉ là một người, còn mình là cái mặt đất vô lượng, vô tận. Thì khi bạn mà nghĩ như vậy rồi thì cái chuyện mà chắc chắn sẽ xảy ra đó, là khi bạn làm như vậy chừng 5, 10, 15 lần và bạn rotate cái quán tưởng này trong 6 tháng đó, thì bạn biết sao không bạn? Tự nhiên mình gặp cái người mình ghét, cái người mình không thích nên mình ngồi mình cười thôi. Tại sao vậy? Tại sao bạn biết không bạn? Tại cái tâm mình là quá rộng, mình không còn ghét nữa.